Well, we're going to be reading the Bible now, and Jennifer's going to read first in Vietnamese. If you turn in your Bibles to Psalm 128.
Bây giờ mình đọc đoạn từ Kinh Thánh từ của Thi Thiên 128 từ câu 1 tới câu 6. Là phước cho người nào kính sợ Đức Giê-hô-va, đi trong đường lối Ngài, vì người sẽ hướng công việc của tay mình được phước may mắn. Vợ người ở trong nhà người sẽ như cây nhớ thạnh mậu, con cái người ở chung quanh bàn người khác nào những chôi olive. Kìa, người nào kính sợ Đức Giê-hô-va sẽ được phước là như vậy. Nguyện Đức Giê-hô-va từ Sion ban phước cho người, nguyện trọn đời mình người được thấy sự phước lành của Jerusalem. Nguyện người được thấy con cháu mình, nguyện sự bình an trên Israel.
And I'll read it in English. Psalm 128. Blessed are all who fear the Lord, who walk in his ways. You will eat the fruit of your labor. Blessings and prosperity will be yours. Your wife will be like a fruitful vine within your house. Your sons will be like olive shoots around your table. Thus is the man blessed who fears the Lord. May the Lord bless you from Zion all the days of your life. May you see the prosperity of Jerusalem, and may you live to see your children's children. Peace be upon Israel.
Good morning to everyone here worshiping with us today.
Xin kính chào toàn thể hội thánh, những người đã tới đây thờ phượng với chúng tôi ngày hôm nay.
I do hope that all the fathers have had a peaceful and a restful morning so far.
Hy vọng là từ sáng tới giờ thì các người cha đã có một buổi sáng thật là an lành.
And I know that the fathers need that because fathers are under a lot of pressure these days.
Tôi hiểu rằng là tất cả các người cha đều cần cái sự an lành đó, tại vì làm cha lúc nào cũng có rất là nhiều sức ép.
In fact, in preparation for my talk today, I had the opportunity to speak to a few fathers that I know, and I asked them what they thought was the biggest pressure they faced as being a father.
Thì để chuẩn bị cho bài giảng sáng hôm nay thì tôi đã nói chuyện với một số người cha, hỏi họ rằng là cái sức, một trong những sức ép lớn nhất trong cuộc sống là khi mà làm người cha là cái gì.
One father I spoke to said that he fears that his children will inherit his mistakes and his faults.
Thì có một người cha nói rằng là cái điều lo sợ nhất là những người con lại lặp lại những lỗi lầm mà ông ta đã làm.
Another father wrote that he didn't want to be an absent or a distant father like his father was to him.
Còn một người cha khác thì nói rằng là ông ta không muốn lơ đễnh và xa cách con cái mình như là cha của ông ta đã đối với ông ta.
However, all the fathers I spoke to said that the one thing they want is for their children to love God and trust him as their Lord and Savior.
Và cũng có một người cha nói rằng là cái điều ao ước nhất của người cha đó là cho con cái mình yêu mến Chúa và nhận Chúa làm chủ cuộc đời của mình.
So fathers have a lot of pressure on them.
Nên tôi hiểu rằng là có rất là nhiều sức ép khi làm cha.
But this pressure is nothing new.
Nhưng những cái điều này không có gì là mới lạ cả.
The responsibility to raise their children to love God has always been upon the father.
Trách nhiệm để nuôi nấng con cái lớn lên yêu mến Chúa thì lúc nào cũng là một gánh nặng trên vai người cha.
And we'll see that Psalm 128 actually tells us that.
Và tôi cũng như là Thi Thiên 128 cũng nói cho chúng ta biết điều đó.
So as we read Psalm 128, we might not know, but this psalm was originally written as a wedding song.
Có thể chúng ta không biết nhưng Thi Thiên 128 là viết giống như là một bài ca trong thánh lễ hôn phối.
So this song, this psalm would actually be sung to the bride and groom.
Nên bài ca này được hát để tặng cô dâu chú rể.
But if you notice as we read Psalm 128, pay careful attention to who the psalm or the song is addressed to.
Nên khi chúng ta đọc Thi Thiên này thì chúng ta phải để ý rằng là bài ca này đang nói với ai.
The wedding song is actually addressed to the man.
Bài ca cho lễ đám cưới này thực ra là để nhắc nhở người chồng.
It's written to the father, the husband, not the wife.
Người đàn ông, người chồng, người cha, chứ không phải là nói với cô dâu.
Now, I think this is very important for us because it tells us that within the family of marriage, God sees that the man, the husband and father, is responsible for his wife, his children, and his family.
Nên điều này rất là quan trọng tại vì nó nói lên rằng là trong một cuộc hôn nhân thì là người chồng, người cha, người đàn ông phải chịu trách nhiệm cho vợ mình, cho gia đình mình, cho con cái mình.
Ephesians chapter 5 verse 23 tells us, for the husband is the head of the wife as Christ is the head of the church.
Cũng như trong Ephesos đoạn 5 câu 23 nói rằng là chồng là đầu của vợ cũng như Đấng Christ là đầu của hội thánh.
So we see very clearly that the responsibility of the home is not on the mother as a lot of people like to believe.
Nên chúng ta hiểu rằng là trách nhiệm trong gia đình không phải là nằm trên người mẹ, người vợ.
God tells us that the responsibility for the home and the family is on the man, the husband,
nhưng
the father.
Chúa nói rằng là trách nhiệm của gia đình là nằm trên vai người cha, người chồng.
And I believe that this is one of the reasons why fathers feel so much pressure.
Và tôi cũng nghĩ rằng chính vì điều này mà tại sao những người làm cha cảm thấy mình bị quá nhiều sức ép như vậy.
But it's great news because Psalm 128 is not about putting more pressure on you.
Nhưng chúng ta cũng nên biết rằng là Thi Thiên 128 không mục đích không phải là để cho chúng ta cảm thấy bị sức ép hơn nữa.
The great news is that Psalm 128 is actually about encouraging and confirming fathers in their responsibility.
Nhưng điều vui mừng cho chúng ta rằng Thi Thiên này thực ra là để khích lệ và nâng đỡ những người làm cha trong trách nhiệm của mình hơn.
So as we read Psalm 128, I want to suggest to us today that the father only has one responsibility.
Nên khi đọc Thi Thiên này thì hôm nay tôi xin nhắc một điểm là có lẽ là người cha chỉ có một trách nhiệm mà thôi.
Now, as I say that, you might be laughing at me thinking, I've got work, I've got my wife, and I've got my kids. How can you say I only have one responsibility?
Có thể quý vị cười, nghĩ rằng là tại sao thầy có thể nói như vậy? Tôi có công ăn việc làm, có vợ, có con, rất là nhiều điều phải lo. Tại sao lại nói là tôi chỉ có một trách nhiệm mà thôi?
No, I agree. It must be very difficult.
Tôi đồng ý, rất là khó khăn cho chúng ta.
A father is responsible for his work, his wife and his children.
Đúng là khi làm cha chúng ta phải có trách nhiệm ở chỗ làm đối với vợ với con.
But not in the way that you think.
Nhưng không phải theo cái cách chúng ta nghĩ.
Now a father might think to himself, I'm responsible for working hard in order that I can provide a good and comfortable life for my wife and children. That's what I want.
Thường là những người làm cha thì nghĩ ra là tôi phải có trách nhiệm làm việc hăng say để cung cấp cho vợ, cho con, cho gia đình tôi.
I feel like this is the belief of many fathers today.
Tôi hiểu rằng là đó là điều mà nhiều người cha tin.
But I would like to challenge this belief based upon what God says to us in Psalm 128.
Nhưng tôi muốn thách thức quý vị hãy nghĩ lại cái điểm đó dựa trên đoạn Thi Thiên 128 này.
And as I said before, Psalm 128 only gives the fathers one responsibility.
Như tôi đã nói trước, Thi Thiên 128 chỉ nhắc cho người cha về một trách nhiệm mà thôi.
If you look in your Bible, verse 1 of Psalm 128 says, "Blessed are all who fear the Lord, who walk in his ways."
Câu 1 viết: Phước cho người nào kính sợ Đức Giê-hô-va, đi trong đường lối Ngài.
If a man wants to be blessed by God, he must fear God and walk in God's ways.
Nếu một người đàn ông muốn được phước của Chúa thì phải kính sợ Chúa và đi trong đường lối Ngài.
Can I suggest that the man's only responsibility as a father is to fear God and walk in his ways?
Nên điểm tôi muốn nêu lên là trách nhiệm duy nhất của một người cha là phải kính sợ Chúa và đi trong đường lối của Ngài.
When I get the opportunity to see my father in the morning, I would see him sit at his desk before he begins his work, and he's always there, silent, with his Bible in front of him and his eyes closed.
Mỗi sáng thì tôi đều có dịp nhìn thấy cha tôi. Việc đầu tiên ông làm là ngồi ở bàn làm việc buổi sáng trước khi ăn uống gì và ngồi đó học Kinh Thánh.
My father begins each of his days with Bible reading and prayer.
Cha tôi bắt đầu mỗi ngày với cuốn Kinh Thánh và những lời cầu nguyện.
I'm not using this example to try and show off my father to everyone here today.
Tôi không phải là đang muốn nói vậy để cha tôi được tỏa sáng, không phải như vậy.
I'm only using this example because every time I see my father at his desk praying and reading the Bible, it tells me what is most important to him.
Tôi dùng thí dụ này để nói lên là cha tôi nghĩ đối với cha tôi cái gì là quan trọng nhất trong cuộc sống của ông.
God commands every man, every husband and every father to fear him and walk in his ways.
Chúa nói rằng là tất cả bất cứ ai người đàn ông nào cũng đều phải tin Ngài, tin cậy ở Ngài và đi trong đường lối của Ngài.
And the Bible tells us that when a man fulfills this one responsibility, God will give him three blessings.
Và khi người đàn ông hoàn tất cái trách nhiệm này mà Chúa giao cho thì Chúa ban cho ba điều phước.
Now, verse 2 in the passage says that when a man fears God and walks in his way, then he can enjoy the fruit of his work.
Thì điều phước thứ nhất trong câu 2 được ghi thì người đó sẽ được hưởng công việc của tay mình, được phước và may mắn.
Now at this point you might be asking, what's the difference between a Christian man's work and a non-Christian man's work?
Tại đây chúng ta có thể có một câu hỏi rằng là đối với một người không tin Chúa và một người tin Chúa thì công việc của họ khác nhau như thế nào?
They both get paid, they both can buy things, they both can provide for their family. So what's the difference?
Cả hai người đều đi làm, đều lãnh lương, đều cung cấp cho gia đình mình. Vậy thì có gì khác đâu?
Can't they both equally enjoy the fruit of their work?
Họ không đều hưởng hưởng phước của tay việc tay mình làm sao?
Yeah, they can.
Đúng, cả hai đều hưởng.
A Christian and a non-Christian man can provide for their family, security, emotional support. They can do all those things.
Tin Chúa hay không tin Chúa cũng đều có thể cung cấp được cho gia đình mình về vật chất cũng như tinh thần.
But we learn from verse 1 that our father's responsibility is not only to work in order to provide a comfortable life for his family.
Nhưng từ câu 1 chúng ta học được là cái trách nhiệm duy nhất của người đàn ông không phải là chỉ cung cấp cho gia đình mình và lo lắng cho gia đình mình được bình an mà thôi.
We learn from verse 1 that a father's greatest and first work and responsibility is to fear God and walk in his ways.
Chúng ta học được từ câu 1 là trách nhiệm lớn nhất của người đàn ông là phải kính sợ Chúa và đi trong đường lối Ngài.
And if this is the father's greatest work, then he really can enjoy the fruit of his labor.
Và nếu đối với một người đàn ông mà hoàn tất cái trách nhiệm lớn nhất này thì đúng là người đó sẽ được hưởng phước của tay mình làm.
Because only the father who fears God and walks in his way is in a position to also lead his family in the same way too.
Vì chỉ có một người đàn ông mà kính sợ Chúa và đi theo cái đường mà Chúa đã vạch ra thì người đó mới dẫn dắt gia đình mình đi trên con đường đó được.
He then can provide godly leadership, godly discipline, godly counsel, godly support, and a godly walk.
Người đó có thể cung cấp cho gia đình mình, hướng dẫn gia đình mình trong thánh ý của Chúa và để đi trên con đường đó.
And in this way we have a deeper and a greater understanding of a father's work.
Và theo cách đó thì chúng ta mới hiểu được sâu xa hơn cái công việc của người cha làm.
It's important to know that a father's work is not only to provide money, food and shelter for his family.
Một người cha không chỉ là cung cấp cho gia đình mình thức ăn, tiền bạc mà thôi.
A father's work is to set the example of what it looks like to fear God and to walk in his ways.
Trách nhiệm của người cha là phải nêu một tấm gương theo Chúa và kính sợ Chúa.
Next in verse 3, it tells us that when a man fears God and walks in his way, then his wife will be like a fruitful vine.
Và trong câu 3 thì cũng nói rằng là đối với một người kính sợ Chúa thì vợ của người đó cũng như một cây nho thạnh mậu.
Now, this is hard for me because I don't like plants, I don't like gardening and I don't know anything about vines.
Câu này hơi khó cho tôi tại vì tôi không có làm vườn, tôi không có biết trồng nho.
But there is one thing I know about vines and what they need in order to grow.
Nhưng tôi biết một điểm, cây nho cần cái gì để mà được sum xuê.
Now, the thing with vines, that vines, they don't grow like normal plants in your garden.
Cây nho không có lớn giống như là những cái cây trái khác.
See, normal plants in your garden, when you feed them water, they just kind of grow straight up like that.
Bình thường trong vườn bất cứ cây nào khi chúng ta tưới cây thì nó mọc thẳng lên.
Not with vines.
Nhưng cành nho không có như vậy.
Did you know that when you water a vine, it doesn't grow straight up, it actually grows in every direction, in every way, all over the place.
Khi một cây nho được tưới thì nó sẽ mọc lan.
So the best way for a vine to grow is that it has to have something that it can lean on to give it direction.
Nên cách tốt nhất mà trồng nho thì chúng phải có những cái giàn để cho mà những cây nho nó theo đó mà nó lan ra.
A vine needs something to support it and hold it up while it grows.
Nên nhánh nho nó cần có những cái giàn giáo để mà nó cuốn và nó được hướng theo cái chiều nó lan ra.
A man's wife can be a fruitful vine if she has someone that she can lean on.
Nên một người đàn bà sẽ cũng giống như là một cây nho tỏa lá sum suê nếu có một người đàn ông nâng đỡ.
A woman's growth can be much better if she has someone to be there to support her.
Nên một người phụ nữ sẽ trưởng thành hơn nếu mà có một người đàn ông thực sự ở đó để mà nâng đỡ cô ta.
Now I know that today is Father's Day, but I want to stop right here and give a quick word to the young girls and the young women of our church.
Tôi biết rằng hôm nay là ngày của cha, nhưng tôi cũng dành một phút để nói chuyện với những cô gái trẻ ở trong hội thánh.
To the young girls and young women in our church, whether you're single or in a relationship, I'm sure that each of you have something that you look for in a guy.
Với những người con gái, những phụ nữ trẻ ở trong hội thánh thì tôi hiểu rằng là các cô đều có một cái vài điểm nào đó tìm ở người đàn ông của mình.
Now the things that you look for in a guy will probably be different to all the girls in the church.
Có thể là những điểm các cô tìm kiếm thì khác với những điểm mà những người con gái khác tìm kiếm.
But if there is a guy that you're interested in right now, there's a few serious questions that you need to ask.
Nên nếu bây giờ các cô đang để ý tới một anh chàng nào đó thì có một vài câu hỏi các cô phải thực sự suy gẫm.
One, can he support me in my walk with God?
Thứ nhất, người đàn ông đó có thể nâng đỡ tôi trong công việc theo Chúa không?
Can I lean upon him for godly strength?
Tôi có thể dựa vào người đó để mà được thêm sức của Chúa hay không?
Will he encourage me to fear God?
Người đó có khích lệ tôi kính sợ Chúa hay không?
Now, I think it's important for a girl to ask these questions because if he's to become your husband and the father to your children, you need to be pretty sure that he can live up to the responsibilities that God gave him in Psalm 128.
Tôi nghĩ câu hỏi này rất là quan trọng tại vì nếu mà không có hỏi, tự hỏi rằng là cái người đó có thể nâng đỡ mình đi trong đường lối Chúa hay không, theo Thi Thiên 128 viết thì rất là khó để mà người con gái đó sống theo lời Chúa dạy.
And we know that the only way a wife can lean upon her husband is if her husband is first leaning on God.
Nên tôi chắc chắn một điều rằng là rất là khó cho một người con gái, một người phụ nữ nương cậy vào chồng mình nếu người chồng đó không trước hết phải nương cậy nơi Chúa.
Fathers, if your walk with God is supporting you, then you can support your wife.
Và với những người chồng, nếu Chúa đang nâng đỡ công việc của tay quý vị thì quý vị mới nâng đỡ được những người vợ của mình.
There's actually great news because God will naturally make your wife grow.
Cái này không có gì mới cả vì tất nhiên tự nhiên Chúa sẽ giúp cho vợ của quý vị được lớn lên trong Chúa.
Men, you're not responsible for that.
Cái đó không phải là trách nhiệm của những người chồng.
Your great news is your only responsibility is to fear God and walk in His ways.
Vì trách nhiệm duy nhất của quý vị là cứ kính sợ Chúa và đi trong đường lối của Chúa mà thôi.
And the Bible tells us that when you do that, God will make you a strong wall so that your wife can lean on you and find support in you.
Và Kinh Thánh dạy rằng khi quý vị làm như vậy, thì chính Chúa sẽ làm cho quý vị và ngay cả vợ của quý vị đi mạnh mẽ trong đường lối của Chúa.
And lastly, again in verse 3, it tells us that when a man fears God and walks in his way, then his children will be like olive shoots.
Và một điều nữa có ghi trong câu 3 rằng là khi một người đàn ông kính sợ Chúa và đi trong đường lối của Ngài thì con cái của người đó sẽ ở chung quanh bàn khác nào những chồi olive.
Again, I don't know much about olive plants, but did you know that olive plants can live up to thousands of years?
Tôi không biết nhiều về những cây olive, nhưng tôi biết rằng là cây olive nó có thể sống hàng ngàn năm.
And since it can live thousands of years, it can provide fruit and money for about 20 or 30 generations for a family.
Và vì nó sống lâu như vậy nên nó có thể cung cấp thức ăn, thực phẩm hay là tiền bạc cho nhiều thế hệ.
But olive plants are also known for one more thing.
Và cây ô liu cũng nổi tiếng ở một điểm.
They grow very, very slow.
Nó mọc rất là chậm.
Now they may live up to thousands of years and produce a lot of fruit, but all that takes a lot of time.
Có thể là nó sống lâu và nó xanh rất là nhiều trái, nhưng cái đó cần rất là nhiều thời gian.
I think we all know that children do not grow up overnight.
Chúng ta đều biết rằng là trẻ con thì không có lớn lên qua đêm.
They don't mature in one day.
Nó không có trưởng thành trong một ngày.
If there's anything that a father knows about his children, it's that their growth takes a lot of time.
Người cha ai cũng biết rằng là để con cái mình lớn lên và trưởng thành cần rất là nhiều thời gian.
There's a great quote that says, "A child is not likely to find a father in God unless he finds something of God in his father."
Có một câu nói rằng là một đứa trẻ sẽ không có nhận biết Đức Chúa Trời là cha của mình nếu nó không có nhìn thấy hình ảnh của Đức Chúa Trời trong người cha của mình.
Children will find it very difficult to love God as their heavenly father if their earthly father does not love God.
Vì trẻ con nó không thể nào yêu Đức Chúa Cha trên trời nếu nó không có yêu được cha dưới đất của mình.
Fathers, if you fear God and walk in his ways, you reflect that image of God onto your children.
Thầy xin lỗi, thầy dịch câu đó sang. Một đứa trẻ không thể nào yêu Đức Chúa Cha trên trời nếu cha dưới đất của nó cũng không yêu Chúa trên trời. Nên thưa các người cha, đứa trẻ con nó sẽ cảm thấy rất là khó khăn để yêu mến Chúa nếu chính quý vị không có yêu mến Chúa.
So for example, the more your children see you pray or read your Bible and love God, the more likely they are to also pray, read the Bible and love God.
Nên thưa quý vị, nếu con cái của quý vị thấy quý vị đọc lời Chúa, cầu nguyện với Chúa, nương cậy Chúa mỗi ngày thì chính nó cũng sẽ muốn làm những điều đó.
Now, this won't happen straight away because like olive plants, it takes a lot of time.
Tất nhiên, điều đó không có xảy ra qua một đêm, tại vì cũng giống như là cành cây ô liu nó cũng cần rất là nhiều thời gian.
But an even more amazing promise that God gives is that the example you set for your children does not end with them.
Và cũng như theo lời Chúa thì những cái mà quý vị truyền lại cho con cái mình nó không chỉ có ngưng ở đó mà thôi.
As I said earlier, an olive plant can provide fruit for 20 or 30 generations of a family.
Như tôi đã nói, cây ô liu nó sẽ còn lớn lên và xanh trái qua nhiều thế hệ khác nhau.
So in the same way, the example that you set in fearing God and walking in his ways, you can pass that on to your children and their children and their children and their children.
Và cũng chính như vậy, cái gương yêu mến Chúa và đi trong đường lối của Ngài, mà cái gương đó mà quý vị để lại cho con cái mình, nó sẽ còn được truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác nữa.
The way that you fear God and walk in his way can be the example for the next 20 or 30 generations for your family.
Cái việc mà quý vị yêu mến Chúa, kính sợ Chúa và đi theo đường lối của Chúa sẽ cái gương đó sẽ nằm tới con, tới cháu, tới chắt của quý vị.
And the great thing is that long after you've passed away, what remains with your children is what you have given to them.
Và khi quý vị đã qua cuộc đời này rồi thì cái gương đó nó sẽ còn nằm lại với con cháu của quý vị lâu lắm.
And let that be to fear God and to walk in his ways.
Và chính vì vậy, chúng ta cần phải kính sợ Chúa và đi trong đường lối của Chúa.
These are the words of God given to the man, the husband and the father of the home.
Và đây là những lời của Chúa dành cho người chồng, người cha trong gia đình.
However, I wish it were that easy to just say to all the fathers, look, you only got one responsibility.
Nhưng thực ra tôi hiểu rằng là nó không có dễ dàng khi mà nói rằng là trách nhiệm duy nhất của người cha, người chồng là phải kính sợ Chúa.
Now, I know that the world, and you might even tell yourself, that your greatest responsibility is to work hard, make enough money, provide a good, comfortable life for your wife and children.
Tôi hiểu rằng là cuộc đời này luôn nói với chúng ta rằng là cái trách nhiệm lớn nhất của chúng ta là chúng ta phải làm việc chăm chỉ, có được nhiều tiền để lo cho vợ cho con.
I believe that all those responsibilities make every father feel the burden and the pressure.
Tôi hiểu những cái trách nhiệm trong đầu đó nó làm cho người cha cảm thấy sức ép rất là nhiều.
And so the last thing you probably want to hear from me today is that I'm telling you you have a one more thing to do.
Nên chắc chắn là quý vị cũng không muốn nghe tôi nói thêm một điều nữa là quý vị còn một trách nhiệm, thêm một trách nhiệm nữa.
However, I'm not here today to tell fathers of another thing you have to do.
Nhưng ý của tôi không phải là làm cho quý vị thêm một gánh nặng nữa.
I'm not here to add on to your list of responsibilities one more thing.
Tôi không phải là muốn thêm vào cái danh sách dài những trách nhiệm của quý vị nữa.
I'm only asking that you rearrange what you're already doing.
Nhưng tôi chỉ yêu cầu quý vị hãy thay đổi cái thứ tự ưu tiên của công việc của mình.
If your personal relationship with God is not the first and most important thing to you, then I want to encourage you to change that order.
Nên nếu cái mối quan hệ, mối thông công của quý vị với Chúa mà không có nằm trên cùng đó, thì tôi xin khích lệ quý vị hãy thay đổi điều đó.
Despite what everyone might tell you, the best thing you can do for your family is not to put them first and God second.
Mặc những điều những người khác hay ngay cả gia đình nói gì với quý vị, cái điều yêu mến Chúa phải là nằm trên thứ tự ưu tiên hàng đầu.
God clearly says that the best thing you can do for your family is to put God first and your family second.
Chúa nói rất rõ ràng rằng là cái sự kính sợ Chúa phải là nằm ưu tiên số 1, còn gia đình chỉ là số 2 mà thôi.
If you are to truly love and lead your family, God must be the one who loves and leads you.
Nên nếu quý vị thực sự muốn yêu thương gia đình mình và hướng dẫn gia đình mình thì Đức Chúa Trời phải là đấng yêu thương và là đấng hướng dẫn quý vị.
And the great thing is that God says that if you obey the command to fear him and walk in his ways, God will be the one to bless your family and make them fruitful.
Và Chúa đã nói rằng là nếu quý vị vâng lời Ngài và đi trong đường lối của Ngài thì chính Ngài sẽ là đấng ban phước và gìn giữ gia đình quý vị.
Allow God to be the one to provide for your family.
Hãy để cho Chúa là đấng mà cung cấp cho gia đình quý vị.
And believe me, God can do a much better job than any father could.
Và hãy tin tôi rằng là chắc chắn Chúa chăm sóc cho gia đình quý vị tốt hơn là quý vị chăm sóc cho gia đình của mình.
So fathers, please remember that your first and greatest and only responsibility is to fear your God and to walk in his ways.
Nên thưa những người cha, tôi xin nhắc lại rằng là trách nhiệm lớn nhất và duy nhất của quý vị là kính sợ Đức Chúa Trời và bước trong đường lối của Chúa.
Let your wife and your children see that in you.
Và hãy để cho vợ cho con mình thấy được cái điểm đó ở trong quý vị.
Let them see your heavenly Father in you.
Hãy để cho vợ con mình thấy được hình ảnh của Đức Chúa Cha trong quý vị.
Thank you.
Xin cảm ơn Hội Thánh.